This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cùng Tiến Dũng sau đây. Hòa Tĩnh xin chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng tạm tạm được bạn. Bạn thì khỏe là thấy vui rồi. Thấy không có bị cái allergy trong cái mùa này. Nhưng mà không biết mấy ngày sắp tới như thế nào đây. Hy vọng là cũng sẽ vượt qua được một cách thật là dễ dàng với những cái trận mưa ha, Tiến Dũng ha.
Dạ đúng rồi, hôm nay ngày mai gì đó sẽ có mưa.
Dạ.
Cũng tốt, cũng mấy tuần nay cũng mưa nhẹ nhẹ thôi. Hôm qua thì cũng đi Đà Lạt thấy mưa rất là lớn, nhưng mà ở bên vùng Rockwall thì không thấy mưa, cũng buồn. Thì mưa này cũng đỡ, cái pollen cũng đỡ bị allergy lắm quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì đường khoáng rất là đẹp quý vị, ngày hôm qua thì là xấu này là đẹp. Dũng nói vì là giống như là những con sóng lên xuống chập trùng, có những chiếc tàu chạy trên những con sóng đó và những người ngồi trên chiếc tàu đó giống như người stock trader đó, họ đã ru ngủ hết, gọi là xài sóng chết hết. Tức là thị trường như vậy thì nó càng lấy tiền người ta rất là dễ, lên nó xuống như nói vì nó lên 1, nó lên 10, mình thì lên 1, nó xuống 10, mình xuống đến 7-8 lần, tức là nó sẽ rất là khó chịu. Buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên rất là tốt, quý vị, lên đến 138 điểm, 38.723 điểm, Nasdaq thì lên được 76 điểm, 16.016 điểm, S&P 500 thì lên được 26 điểm, 5.105 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 56 xu, 79 đồng 71 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 8 đồng 40 xu, 2.150 đồng 10 xu cho một ao vàng, một con số kỷ lục mới kính thưa vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm 6.74, 30 năm 7.31, vàng ở Việt Nam mua vào là 79 triệu, bán ra là 81.020.000 đồng cho một lượng kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị hỏi là thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay sẽ sao lên, ngoài ra chẳng có gì để nó lên hết chứ thưa quý vị. Nó rất là im lặng hiện tại, vì cái market nó rất là giống như là yên lặng vậy nè, nó không có một cái lý do nào để mà nó lên. Xuống thì tôi nghĩ rằng có thể xuống, nhưng mà bởi vì họ đang trông đợi vào ông chủ tịch quỹ điều liên bang, ông sẽ điều trần trước Financial Service Committee. Tại vì đây là cái quốc giữa cái gọi là trước federal, tức là liên bang, ông sẽ cho biết rằng khi nào sẽ cắt cái lãi suất. Thì nhiều cái tin bên lề cho biết rằng sẽ có một lần cắt lãi suất trong năm nay, và cái đó là một cái thông tin mà làm cho nhiều nhà đầu tư họ lạc quan hơn và làm cho thị trường chứng khoán lên buổi sáng hôm nay. Thì biết là ông cũng bị nhiều áp lực bởi vì đa số là nhà băng. Tại vì lãi suất mà không cắt giảm thì người ta không mượn tiền mua nhà, mà không mượn tiền mua nhà thì nhà băng chết chắc cái thưa vị. Và vấn đề đó đã đè nặng lên ông, làm cho một cái tiệm đó là cái pressure ông ở giữa và hamburger, ở dưới đây là đời sống người dân hiện tại bây giờ rất là mệt mỏi bởi vì inflation, lạm phát. Trên đây nhà băng không cho mượn tiền bởi vì lạm phát tăng, cái rate tăng quá cao, nó đè ông ở giữa. Bây giờ ông phải tính sao, lên lãi suất thì nhà băng chết, mà cắt lãi suất thì người dân chết. Nhưng mà ông chỉ cho biết rằng nếu mà cái inflation, cái lạm phát mà nó xuống gần chạm 2%, chẳng hạn như 2.1, 2.2, yes, ông sẽ cắt lãi suất. Còn nếu bây giờ nó gần 3 chấm trở lên thì làm ơn quên đi, khỏi cắt luôn. Thì mình không biết, nhưng mà chút xíu đây như thế nào mình không biết. Trong khi đó thì cái report sáng hôm nay cũng thấy không có được sáng sủa lắm cho cái thị trường về lao động. Theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng nay thì các công ty tư nhân đã mướn vào 140.000 người vào tháng 2. Trong khi đó nó hơn rất nhiều so với tháng 1. Tháng 1 chỉ có mướn vào 111.000 người, trong khi đó tháng 2 là 140.000 người. Tại sao nó không có đạt được cái gọi là expectation? Tức là cái sự trông đợi của Wall Street là phải 150.000 người. Với tình hình thị trường lên như vậy, market cao như vậy, vượt stock kỷ lục như vậy, thì phải lên được 150.000 người. Tại sao lên có 140.000 thôi, vẫn short là 10.000 người? Thí dụ đã nói vậy rồi. Cái stock market thật sự ra nó rất là overweight, overvalue. Mà đã giải thích vị rất nhiều lần đúng không? Quý vị đã hiểu đúng không? Chứ hạn như bây giờ, thí dụ có 10 cái ly, thí dụ bán một cái ly 1 đồng, thì cổ phiếu Dũng bán hết cái ly lại là 10 đồng thôi. Nhưng bây giờ ngoài kia cổ phiếu Dũng 100 đồng, thì tính ra cái ly Dũng đến 10 đồng lận thay 1 đồng thôi, mà lên đến 10 đồng, thì cái đó gọi là over value. Mình hiểu không? Và tình hình đó thì có lên bao nhiêu, mình không biết, nhưng mà đối với tình hình hiện tại bây giờ, thì quý vị biết rồi, stock quá over value. Và Bộ Lao động cũng cho biết là cái lĩnh vực về du lịch và giải trí mướn đến 41.000 người, cũng tăng lên, tức là người ta bắt đầu khởi đầu lại công cái sự du lịch. Ví dụ sẽ làm cái bản tin về du lịch mà chúng ta cần thiết, chắc thứ sáu này thì sẽ làm cái bản tin đó, nói về chúng ta đi hãng hàng không nào, chúng ta đi máy bay phải mua bảo hiểm làm sao, chúng ta vân vân, sẽ gửi về cái gì đó ha. Và cái construction tức là xây dựng mướn vào 28.000 người, và về transportation tức là giao thông vận tải thì mướn vào 24.000 người. Trong khi đó thì Starbucks ở Middle East cũng đã bị khó khăn. Quý vị biết rằng ở Middle East là bên Trung Đông, đặc biệt về Do Thái và dãy Gaza hay là Houthi hay là Hamas, ở bên đó thì người ta cũng uống Starbucks nữa. Starbucks nó có một cái chân rết nó dài ra cả thế giới, vì ở đâu có Starbucks hết. Và Starbucks sáng hôm nay họ đã thông báo họ lay off 2.000 nhân viên ở bên Middle East, Trung Đông. Lý do vì dân bên đây bắt đầu tẩy chay Starbucks. Dũng xin nhắc lại đây để hiểu, họ vẫn thích uống cà phê, họ vẫn yêu Starbucks. Cái vấn đề ở đây bởi vì Starbucks là sản phẩm từ đế quốc Mỹ. Cái câu đơn giản, ví dụ giải thích cái gì như vậy. Tại vì họ cho rằng Hoa Kỳ đã khuếch động cho cái cuộc chiến ở bên Trung Đông, đặc biệt về Israel, Palestine và Israel. Và họ thấy điều này, Hoa Kỳ có đủ quyền lực để chặn đứng hoặc là stop cái cuộc chiến này, nhưng mà Hoa Kỳ ngược lại lại support cho Do Thái để cuộc chiến này tiếp tục xảy ra. Và điều đó họ tẩy chay Starbucks, và Starbucks lay off 2.000 người. Đơn giản là như vậy. Không phải riêng về Starbucks đâu, những cái gì mà liên quan đến USA là bị tẩy chay. Và Starbucks là một trong những cái thương hiệu bị ảnh hưởng nhất hiện tại bây giờ, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin vừa vui mà cũng là vừa buồn. Cái vui để trước nha, tức là credit card. Và thứ hai, quý vị mà bị trả trễ, tức là cách đây 2 ngày trước đó, thì quý vị bị phạt 32 đồng bởi vì late fee. Thí dụ như ngày một tay thí dụ phải trả bill, ở thứ hai tay giờ trả bill, nhưng mà đến ba tay dù mới coi là chích cha, mà hôm qua là phải trả là đáo hạn rồi mà mình quên rồi, là mở ra là thấy rõ ràng bị phạt 32 đồng late fee, đến hạn mà không trả bị phạt 32 đồng. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua trở đi, tức là hôm nay mà ngày mốt ngày kia nữa đó, là quý vị bị phạt có 8 đồng thôi. À, sau khi mà chính phủ liên bang đã đưa sắc lệnh và đã bắt buộc, đặc biệt về cái CFPB, Consumer Financial Protection Bureau, thì họ cho biết là nếu from bây giờ trở đi thì ai mà đã trễ chỉ bị phạt 8 đồng thôi, $8 only. Tức là thay vì before là $32, but now $8 only. Really good. Và họ cho biết rằng nếu như vậy thì so với cái năm 2023, cái luật này được áp dụng thì nó save được cho người dân Mỹ 10 tỷ Mỹ Kim. Quý vị nghe không lầm đâu, $10 billion, với 1.100 tỷ người ta mượn. Lý do tại sao người ta biết như vậy quý vị? Bởi vì trong cái trường hợp này đó, người ta coi lại cái số này và kèm theo năm ngoái đó, trên 45 triệu người Mỹ đã trả trễ credit card. Và chúng ta lấy con số này nhân cho 32 đồng, nó sẽ ra cái số tiền. Và lại như vậy đó, thì nó save được khoảng 220 đồng cho người Mỹ mỗi năm nếu bị phạt. Đó là tin vui. Tức là chúng ta trả trễ, ok, có 8 đồng bạc, trả trễ chút cũng được, tại vì hôm nay không có tiền, tháng này không có tiền, trả trễ cũng được 8 đồng. À, mình làm 16 đồng thì coi như nửa giờ mình làm việc của mình để trả cái bill đó. Tháng sau trả trễ nữa, phạt thêm 8 đồng nữa, it's ok, thành 1 tiếng đồng hồ làm việc. Rất là đơn giản, thay vì 32 đồng còn 8 đồng, wow, nó xuống cái đến 1/4 ha, cái 1/4 thôi. Thoải mái vô cùng. Nhưng cái bản tin buồn nó song song đó. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ thấy người dân Hoa Kỳ trong tình trạng khó khăn, ví dụ nhắc quay trở ngược lại mình đi lui nè, hồi nãy mình đi tới và đi lui, 1.100 tỷ, con số tiền mượn credit card lên nó còn mức kỷ lục. Ok, người trả trễ 45 triệu, người Mỹ trả trễ tính ra là khoảng gần như là 2/10 hả, nó gần như vậy rồi đúng không, sao người là 6 triệu, này là 1/8, con số cũng không phải là nhỏ, cái gì mười mấy phần trăm, 18%. Dân Mỹ bố 300 mấy chục triệu mà 45 triệu người trả trễ credit card hồi năm ngoái bị phạt, nó tăng lên như vậy, và cái con số này nó lên đến 10 tỷ hồi năm ngoái, người dân Mỹ bị phạt 10 tỷ, họ chấp nhận phạt 32 đồng để không để trả trễ, bởi vì họ không có khả năng chi trả, và con số này tăng lên. Và chính phủ thấy cái vấn đề ở đây là đã nghèo còn gặp cái eo, tức là người Mỹ sẽ bị phạt trong những ngày sắp tới nhiều nữa bởi vì họ không khả năng chi trả. Vì thấy cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt về những cái gia đình, hộ gia đình mà có con đông đó, thật sự họ nằm trong sự khó khăn thiệt. Và đó là cái tin buồn, bởi vì chúng ta biết trong tương lai người Mỹ sẽ thiếu nợ nhiều hơn và sẽ trả trễ nhiều hơn. Và chính phủ muốn làm điều này để giảm đi cái pressure của người Mỹ, tức là anh trả trễ ok, có 8 đồng thôi, tôi chấp nhận không trả tháng này để bị phạt 8 đồng thay vì 32 đồng. Và tháng sau không trả nữa, bị phạt thêm 8 đồng nữa, ok. Tức là Hoa Kỳ áp dụng cái này để cho người dân giảm đi cái pressure và cũng như bớt lo lắng về cái nợ của mình, chồng nợ thêm nợ, ok, đó là cái tình buồn. Trong khi đó thì hãng Spirit Airlines bắt đầu gặp sự khó khăn rất là lớn sau khi mà JetBlue đã không có mua cái hãng này với giá 38, bởi vì chính phủ đã block lại cái monopoly, tức là cái độc quyền nhiều công ty, thì cái sự cạnh tranh giá cả nó sẽ tăng lên, làm cho người dân dễ thở hơn. Đó là cái vấn đề này. Thì hiện tại bây giờ, sau khi mà chia tay, cái cổ phiếu của Spirit xuống thê thảm, sáng nay chúng coi khoảng 4 đồng mấy thôi, gần như bên bờ vực phá sản. Nếu mà họ không có action, thì họ action là gì? Cái điều như thế này, họ sẽ ngưng nhiều chuyến bay, cắt nhiều chuyến bay, cut flights, và sẽ exit some market, tức là họ sẽ không có quảng cáo nhiều, giảm chi phí, rồi sẽ không có bay nhiều đến những nơi nào mà cảm thấy không có khách hàng. Rồi họ sẽ giảm được cái landing fee, chúng ta bay lên là đóng tiền, mà đáp xuống cũng tính tiền. Tức là cái gọi là chúng ta đi trả tiền cầu đường vậy đó. Nó giống như vậy, chứ vì nghĩ là máy bay lên xuống không tính tiền. Tính tiền hết, tức là bãi đậu, bến đậu tính tiền hết. Rồi trong cái lúc mà cái airport charge á, rồi hiện tại giờ xăng dầu lên nữa. Và họ tính rằng sẽ cắt giảm nhiều cái nơi đến mà không có khách. Cái Spirit Airlines là một trong những cái hàng không mà có nhiều người yêu lắm, cái người thích lắm. Giá có thể từ New York mà qua Cali đi về có 70 đồng thôi. Giá rẻ, gọi là ultra low cost airline. Nó giảm nhiều lắm luôn, thích. Bởi vì trong thời gian đó họ muốn bán, họ muốn tăng lên, giảm giá vé để tăng cái doanh thu lên. Và hiện tại bây giờ trước mắt là hai cái thành phố mà chúng ta có thể sẽ không có đi Spirit Airlines đến được, đó là Denver và New Hampshire. Buồn nha, tại vì hai cái thành phố, nói về Denver không thôi đi, là mỗi năm người Mỹ đến đây rất là đông để trượt tuyết Colorado đó, mà họ dùng cái Spirit Airlines rất là nhiều. Bây giờ họ cắt, mà điều nghĩ là ủa tại sao cắt, tại đây nhiều mà họ cắt, mình không biết. Thật sự có thể là Denver ở đây, cái airport ở đây nó mất tiền quá hay sao mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì họ giảm đi ở Denver và New Hampshire. Trong những ngày sắp tới, như là đi Denver và New Hampshire thì Spirit Airlines không có chuyến bay ở đây, các quý vị. Và thì cuối cùng buổi sáng nay nói về TikTok, tôi tin buồn nha. Tại vì 180 ngày tới đây, nếu mà ByteDance không bán TikTok đi đó, là chắc chắn Hoa Kỳ sẽ ban luôn TikTok ở Mỹ. Và nhiều đứa trẻ sẽ gào thét lên, bởi vì ngay cả Việt Nam mình là TikTok, ô cha thích lắm luôn, ở Mỹ là yêu chuộng TikTok lắm. Bởi vì lưỡng đảng nha, Cộng Hòa và Dân Chủ đều đồng tình rằng nếu mà Biden không bán TikTok thì họ sẽ ban TikTok ở Mỹ. Bởi vì họ cho biết rằng Biden là một trong những cái công ty technology khổng lồ mà đã có một cái quan hệ mật thiết với đại đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là Chinese Communist Party. Và họ nói nếu mà không có cắt đứt thì họ sẽ cắt đứt với lại TikTok. Biden sẽ bán và một trong những công ty ở Hoa Kỳ sẽ mua, thì Dũng tin chắc nếu như là mình bảo lãnh gì đó, các công ty Hoa Kỳ sẽ bảo lãnh công ty TikTok vào Hoa Kỳ và run dưới sự điều hành của công ty Hoa Kỳ. Và Biden nói là 180 ngày khó quá, chúng tôi sẽ không bán được công ty. Tí Dũng, nếu mà cái người Biden ở đây Dũng nói luôn là hello Hoa Kỳ, Tí Dũng không có thông tin nào nói, mà tôi tin chắc luôn rất nhiều công ty khổng lồ của Mỹ chàng họ lụm 30 second, họ mê lắm cái gì, tại vì đây là một cái những cái công ty, những cái app tín dụng mà ấy, app những cái ứng dụng mà làm ra tiền quảng cáo dữ lắm luôn, nó phải vượt trội hơn cả nào là Twitter, Facebook hay là Instagram, không có cửa, tiếng bồi là no door, TikTok. Mà nhưng mà trong tương lai, nếu mà chỉ cần nói bán đầu tiên nha, thì không biết là có thể là Microsoft nè, có thể là Google nè, có thể cả ngay cả Amazon nè, rồi ngay cả anh chàng Mark Zuckerberg nè, thôi khỏi nói luôn rồi anh chàng ở bên Tesla, họ thích lắm, bỏ ra là lụm liền. Nên Tí Dũng nói nhỏ luôn, 180 ngày không đến đâu, bỏ ra khoảng chừng 2 tuần sau có người lụm liền. Nhưng một cái điều đây thấy rằng Hoa Kỳ, thấy không, họ thấy là cái gì mà họ vượt trội quá rồi thì họ có thể dẫn đứng bất cứ lúc nào họ muốn, cái quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, TikTok cũng là một trong những cái trào lưu hiện tại mà cái giới trẻ, không phải giới trẻ mà tất cả mọi người cũng đều yêu thích lắm, nhưng mà không biết nó sẽ sống như thế nào đây trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà có sự cạnh tranh hay hoặc là cái sự nhòm ngó của phía Hoa Kỳ cũng rất là từ lâu rồi, nhưng mà họ đang tìm cách như thế nào để họ ngăn chặn bớt cái sự ảnh hưởng của cái TikTok của phía Trung Cộng đây. Chúng ta chờ xem thôi. Còn ngoài ra thì TikTok thì mà ngưng cái giống như Tiến Dũng nói, giới trẻ không phải la làng luôn, không biết Tiến Dũng có la làng không, Tiến Dũng có chơi TikTok không?
Thật sự ra thì nói quý vị thông cảm với Tiến Dũng, nhà quê với TikTok lắm, mình không có thời giờ, thì giờ mình không, thật sự không thời giờ, cũng muốn tìm hiểu lắm mà không có thời giờ. Nhưng mà giới trẻ thì nó dùng cái này nhiều, thì Dũng thì dùng Facebook only, tại Facebook Dũng chia sẻ thông tin chơi vị thôi, chứ ngoài Facebook ra Dũng chẳng có cái trang mạng xã hội nào khác hết, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình, hết thưa quý vị ha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.